Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến bạc. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán đi cùng tất cả vợ con, tài sản và trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sắp mình xuống quái lạy: Thưa ngài, xin rộng lòng quản lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ và bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng quản lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em của mình. Đó là lời Chúa.
Chắc là bỏ khẩu trang ra nói dễ hơn. Thưa thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Hội Thánh cho chúng ta một chìa khóa để hiểu lời của Thiên Chúa. Hiến chế mặc khải đây thuyết ngôn số 16 nói thế này: Giá trị của Tân Ước tiềm ẩn trong Cựu Ước, và giá trị của Cựu Ước được thể hiện qua Tân Ước. Trong Cựu Ước, khi mà Ca-in giết A-ben, mặc dầu tội lỗi xảy ra nhiều, nhưng Chúa vẫn đứng ra để bảo vệ Ca-in, bảo vệ Adam em bà. Và Chúa nói nếu như ai đụng đến Ca-in thì Ca-in sẽ được báo thù 7 lần. Rồi sự dữ vẫn tiếp tục gia tăng cho đến khi Lamech là con của Ca-in, tức là cháu nội của Adam em bà, đòi báo thù 70 lần 7. Như vậy chúng ta thấy trong thời Cựu Ước là sống dưới ách lệ luật, mắt đền mắt, răng đền răng, báo thù 7 lần mà đòi báo thù 70 lần 7. Sang thời Tân Ước, thời của ân sủng, như vậy giá trị của tân ước được tiềm ẩn trong cựu ước con số 7 không? Bây giờ giá trị của cựu ước được thể hiện qua tân ước, qua việc thánh Phêrô hỏi Giêsu: thưa thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Số 7 là một con số hoàn hảo, tròn đầy và viên mãn, tức là tha, không còn gì để tha được, tha hết. Không chỉ nằm ở con số mà là một con số mang tính ý nghĩa tròn đầy. Và câu trả lời của Chúa Giêsu càng cao cơ hơn nữa: này Phêrô, không chỉ là tha thứ 7 lần mà là tha thứ 70 lần bảy. Và như vậy chúng ta thấy trong Hội Thánh chúng ta con số 7 rất là gần gũi. Chúa sáng tạo vũ trụ trời đất trong 6 ngày, ngày thứ 7 thiên Chúa nghỉ ngơi. Cho nên một tuần chúng ta sống là chúng ta sống trong tuần sáng tạo, 7 ngày làm việc, ngày Chủ nhật nghỉ ngơi, ngày Chủ nhật nghỉ ngơi để mừng Chúa sống lại. Rồi có 7 mối tội đầu, ngược lại với 7 mối tội đầu là cải tội 7 mối, có 7 đức. Rồi chúng ta có thương người có 14 mối, thương xác 7 mối, thương linh hồn 7 mối. Thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống, thứ ba cho kẻ dân dưới ăn mặc, thứ bốn viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạn, thứ năm cho khách đấu nhà, thứ sáu chuộc kẻ làm tôi, thứ bảy chung xác kẻ chết. Đó là giáo lý hồi nhỏ học thuộc lòng. Thương linh hồn bảy mối: thứ nhất lấy lời lành mà khuyên người, thứ hai rộng rãi kẻ mê muội, thứ ba an ủi kẻ ốm đau, thứ bốn răn đỏ kẻ có tội, thứ năm tha kẻ dễ ta, thứ sáu nhịn kẻ mất lòng ta, thứ bảy cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Trong thương người có 14 mối này, nhất là thương linh hồn bảy mối, lại là những lời đề cập đến sự tha thứ và tha thứ một cách trọn đầy. Mà chúng ta chỉ có tha thứ được khi chúng ta, lòng chúng ta đầy tròn tình thương. Khi đã thương rồi thì không bao giờ giận nữa, có giận rồi cũng sẽ tha. Khi đã thương rồi thì không bao giờ bực nữa, có bực cũng sẽ tha. Và như vậy tình thương của Chúa lấp đầy tâm hồn chúng ta, để nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta có thể tha thứ cho anh chị em của mình, bởi vì chính Chúa đã tha cho tất cả chúng ta. Nhất là trong thời đại dịch này, chúng ta lại cần xin tình thương của Chúa đổ tràn trong tâm hồn chúng ta nhiều hơn, để trong chúng ta đừng ai còn vướng mắc điều gì gọi là cảm thấy bực bội, khó tha cho anh chị mình, cho anh chị em của mình quá. Dịch bệnh càng lúc càng gia tăng, có 7 linh mục đã qua đời, 6 cha người Ý, 1 cha người Mỹ. Các đức cha thì có đức cha Emmanuel Denmark của Pháp, của giáo phận Anh. Ngài đi Elimina tuần trước với 40 hồng y giáo mục của Pháp, và ngài về thì bị nhiễm corona. Bây giờ hội đồng giám mục Pháp phải bị cách ly hết. Trong chuyến bay đó tất cả các hồng y giáo mục phải bị cách ly. Cho nên trong một cái hiện tượng đang lan rộng như thế thì cha bề trên khuyến khích chúng ta đi lễ đeo khẩu trang, và đồng thời ngồi dần dần ra, tức là chúng ta sẽ giữ gìn sức khỏe cho chính mình và cho cộng đồng nữa. Thật ra không ai muốn thế, chị em đeo vô khó chịu lắm, nhiều khi còn ngại lắm. Nhưng mà vì dịch bệnh và mang tính toàn cầu, cho nên chúng ta cố gắng giữ gìn cho nhau thôi. Ý bây giờ đến 27.000 người bị nhiễm, con số qua đời là hơn 2.000. Và như vậy chúa ông bây giờ cả châu ông đang gồng mình để chống lại với corona virus. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện xin lòng thương xót của Chúa cho dịch bệnh được sớm chấm dứt, và xin tình thương của Chúa đổ tràn tâm hồn mỗi người chúng ta, để khi chúng ta có tình thương rồi thì không còn sự giận dữ ghen ghét mà có thể tha thứ dễ dàng. Xin Đức Mẹ là Mẹ của lòng xót thương cầu nguyện và chúc phúc cho chúng ta và trong lòng thế giới.